Hôm nay chúng ta trao đổi với nhau, hãy chia sẻ cho nhau về niềm tin. Chúa Giêsu có hai phản ứng. Đây là câu hỏi số 8 trong bài học giáo lý. Chúng ta nhớ rằng giáo lý đúng nghĩa mới thực là lời Chúa nhé. Chúa Kinh Thánh chưa phải thật là lời Chúa trọn vẹn đâu, mà giáo lý. Tại sao ta khẳng định như vậy? Thưa, nguồn giáo lý là bắt nguồn từ những nền tảng này là Thánh Kinh, Thánh Truyền, cộng đồng, các cộng đồng của xã hội, đặc biệt cộng đồng Vatican II, giáo luật và phụng vụ. Đấy, giáo lý được kết tinh bằng cái nguồn đó. Còn nói Thánh Kinh là chỉ nói về Thánh Kinh chuyên đề thì khác. Còn khi nói về giáo lý là một người nắm vững năm cái nguồn tôi vừa nói: Thánh Kinh, Thánh Truyền, các cộng đồng, giáo luật và phục vụ, và kết tinh năm nguồn đó mới có bài giáo lý. Cho nên một câu giáo lý mà anh cắt nghĩa cách nào nghịch với Thánh Truyền là không được ạ. Em bảo cái này Thánh Kinh mà nghịch với Thánh Truyền là không được ạ. Cái này nghịch lại phục vụ, nghịch lại giáo luật không được. Thế không thấy giáo lý quan trọng mà ta phải hiểu rằng cái quyền công bố chân lý, ý Chúa trọn vẹn ấy, là cái quyền Chúa giao riêng cho Hội Thánh Công Giáo. Cho nên Hội Thánh Công Giáo mới thực sự có quyền dạy giáo lý, có quyền công bố lời Chúa chính xác dựa trên năm nguồn. Vì thế những người nào dạy giáo lý mà không nắm vững năm nguồn, tôi thấy tưởng đừng dạy, nguy hiểm lắm. Bởi lý dạy giáo lý phải là cái người đã được huấn luyện kỹ, chứ không phải là trao cho mấy em huynh trưởng 16, 17 tuổi. Cái tuổi đó thích hoạt động, thích ca hát, thích nhảy múa, thích đoàn đội, trao cho em không có được. Chúng ta cầu nguyện đừng để cái sự ấy nó đang diễn ra và cái loại nó còn diễn ra ở nơi nhiều giáo xứ. Nên giáo luật quy định cái việc dạy giáo lý, ta đọc ở trong sách lệ chuyên về đời sống mục vụ của giám mục, là trước nhất là của giám mục rồi của linh mục, vì được huấn luyện 30 năm cơ mà, chứ đâu phải là trao cho mấy em thiếu nhi nó mắt mũi chưa sạch mới lớn lên. Tại sao hầu hết các giáo lý viên là tầm cỡ huynh trưởng thiếu nhi? Nó không đúng đâu. Đấy, nếu chúng ta đã khẳng định giáo lý mới thực sự là lời Chúa một cách chính xác trọn vẹn dựa năm nguồn, thì phải là một người được huấn luyện chú đáo, nắm vững năm nguồn mới có được bài giáo lý. Vì thế chúng ta cần phải cầu nguyện cho Thánh Thần, bởi vì thời đại chúng ta đang sống cho nên cái chung là thời đại của Thánh Thần, cũng là thời của Đức Mẹ. Bởi vì khi Đức Giêsu từ con chết, khi Ngài tắt thở đó, và cái cộng đoàn các môn đệ ở trong sách Công Đồ Công Vụ là vây quanh Đức Mẹ để cầu nguyện. Tại sao vây quanh Đức Mẹ cầu nguyện? Bởi vì lúc Đức Giêsu bị treo trên thập giá, Ngài trao phó các tông đồ cho Đức Mẹ, và Đức Mẹ phải chăm sóc các tông đồ thuộc về Đức Mẹ. Nên chúng ta phải hiểu rằng thời đại chúng ta đang sống trước nhất là sao cho anh Thành vẫn tiếp tục công việc của Ngài cùng với Đức Mẹ. Ta cần phải cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và với Đức Mẹ giúp chúng ta. Mẹ là mẹ của xã hội. Nếu xã hội là thầy dạy đức tin thì mẹ cũng là thầy dạy đức tin trí thức. Thế danh Chúa Cha và cho con và cho Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trao cho Thánh quyền công bố trên đỉnh, công bố ý Cha trên trời, và Chúa đã gửi Thánh Thần đến, cũng như Chúa Giêsu đã trao phó hậu thánh cho Đức Mẹ. Xin Chúa Thánh Thần, xin Mẹ Maria, mỗi khi chúng con ngồi lại để đón nhận giáo lý của Thánh, có Chúa Thánh Thần ban ơn đổi mới, xoay lòng, mở trí, có Đức Mẹ cùng cầu nguyện với chúng con để chúng con có đủ khả năng đón nhận được chân lý của Chúa và của Thánh. Ba, bảy mươi, sẽ hát
nguồn ánh sáng.
Một,
nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi chính là Chúa.
Chương 12 câu 32, Chúa Giêsu nói:
chiến thắng nhờ bản tính Thiên Chúa.
Hội Thánh tuyên xưng đức tin. Chúa Giêsu có hai bản tính. Bản tính loài người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, và bản tính Thiên Chúa như Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, đồng bản tính như Chúa Cha mà. Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng như vậy. Đức Giêsu có hai bản tính vì Ngài là con thật của Đức Mẹ. Thân thể xương thịt của Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần lấy một phần xương thịt của Đức Mẹ. Thì cái này chúng ta thấy hay ở cái chỗ nào? Xưa kia thì Chúa dựng nên ông bà em bà đó, thì Chúa để cho ông đang ngủ và lấy một phần xương thịt của ông Adam dựng nên Eva. Nhưng mà thời thân ước thì Chúa để con Thiên Chúa 12 để lấy một phần thân thể đấy, Chúa Thánh Thần lấy một phần thân thể của người phụ nữ là Đức Trinh Nữ Maria. Phải Đức Trinh Nữ Maria cao trọng. Cuộc sáng tạo thì bắt đầu để hoàn tất con người, con nam con nữ. Chúa tạo dựng con người nữ bởi xương thịt người nam. Nhưng thời Tân Ước để hoàn tất cuộc sáng tạo của Chúa Cha, Chúa Thánh Thần lấy một phần thân thể của người phụ nữ Đức Maria để tạo nên cơ thể con của Thiên Chúa. Cho nên người phụ nữ trong Tân Ước được nâng cấp cao quá. Nhờ những xin vâng của Đức Mẹ, cho nên khi chúng ta vâng theo tay ý Chúa, Chúa trọng dụng chúng ta, Chúa cần chúng ta lắm. Nhất là chúng ta biết lúc đó Đức Maria đã là vợ chính thức của ông Giuse, thế mà lại bằng lòng có con mà ông Giuse không biết cái bào thai đó. Ông Giuse không phải là tác giả bào thai đó, mà Đức Mẹ phải vâng lời cả một sự gây sóng gió có thể xảy đến, mà Đức Mẹ nói tiếng xin vâng. Nếu mày có quyền từ chối, Chúa ban cho người ta có tự do. Mà Đức Mẹ đã đặt ý Chúa trên tất cả mọi giá trị ở đời này. Chúa lấy một phần thân thể của Đức Mẹ tạo nên con một của Ngài. Mà chúng ta biết Đức Maria xương thịt của Ngài bởi dòng giống. Dòng giống nào? Bởi dòng giống Adam và Eva. Nhưng mà tại sao mà cái xương thịt Đức Mẹ lại được trọng dụng như vậy? Dĩ nhiên là như tôi vừa nói, chính Đức Mẹ đã hoàn toàn để Chúa sử dụng con người của mình. Mẹ nói tiếng xin vâng, thì lúc đó Chúa ở cùng Đức Mẹ đó. Chúa ở cùng bà, nhờ Chúa ở cùng cho nên Đức Mẹ tuyệt vời. Thân xác Đức Mẹ mới tuyệt vời. Chứ Chúa không ở cùng Đức Mẹ đó, thì Đức Mẹ không có gì để cái thân xác cũng như thân xác của mọi người thôi. Như vậy Đức Mẹ khác chúng ta ở cái điểm mà được Chúa ở cùng là chúng ta chỉ được Chúa ở cùng khi con của Thiên Chúa từ có Chúa sức mạnh. Còn Đức Maria thì lúc đó Thiên Chúa chưa vào đời, chưa chết, chưa sức mạnh, mà Chúa đã ở cùng Đức Mẹ rồi. Khác chúng ta điểm đó, đặc thù điểm đó. Thế Đức Mẹ gọi là ơn tiền định từ thuở muôn đời, khi Đức Maria còn trong thai mẫu bà Anna này, Chúa đã ở cùng Đức Mẹ từ giây phút đầu tiên, chứ không phải là sau này trong cuộc truyền tin Chúa mới ở cùng Đức Mẹ đâu. Vì Chúa ở cùng Đức Mẹ ngay từ giây phút đầu, cho nên Đức Mẹ tuyệt vời. Nhưng khi vừa đến nhà chị nữ Maria thì sứ thần Chúa đã cất lời chào sao? Hỡi đầy ơn phúc. Không phải là hỡi đấng đầy phúc. Nếu mà dùng cái đó là hỡi đấng đầy phúc thì đầy phúc trở thành tính từ hay trở thành ơn huệ. Nhưng mà hỡi đầy ơn phúc, đầy phúc chúng ta đọc ở trong sách của Trang Nguyễn Thi Thuấn, ngày dịch nguyên văn tiếng Hy Lạp, và thì người ta để viết chữ hoa vì đây là một danh từ, hỡi đầy ơn phúc. Chứ thiên thần không nói là hỡi Maria mẹ đầy ơn phúc, không có. Bây giờ người ta cứ đọc là hỡi Maria mẹ đầy ơn phúc, nó xuống cấp lắm, mất giá trị nhiều lắm. Thiên thần nói hỡi đầy ơn phúc, không còn gọi Maria mà gọi đầy ơn phúc, mà chỉ có Thiên Chúa là đấng đầy phúc, chứ thụ tạo nào mà đầy phúc. Đến khi thiên thần cất lời chào đầu tiên hỡi đầy ơn phúc là thiên thần công bố Đức Maria giống như Thiên Chúa, được đồng hóa với Thiên Chúa, tuyệt vời, hỡi đầy ơn phúc. Đấy, cho nên cái xương thịt Đức Mẹ được Chúa cùng trở thành đầy ơn phúc, trở thành một Thiên Chúa, một Chúa khác nhờ Chúa ở cùng. Thì cái thân xác đó Thiên Chúa đã mượn một phần để đã tạo nên cơ thể của con một của Ngài. Vì Chúa Giêsu có bản tính nhân loại, mà tác giả Tin Mừng Nhất Đáng, tức là Matthew, Luca và Marco, thì nhấn mạnh nhân tính của Chúa Giêsu. Trái lại Tin Mừng Gioan thì nhấn mạnh thiên tính của Chúa Giêsu. Để làm chứng, tác giả Nhất Đáng xác nhận Chúa Giêsu có bản tính loài người. Đặc biệt là của Luca, chúng ta đọc ở chương 22 câu 41-44, vào trước giờ Đức Giêsu bị bắt, Ngài sợ lắm, cho nên Ngài đi cầu nguyện mà sợ đến nỗi toát bổi máu được. Đây, với bản tính loài người đứng trước cái chết, một cái chết nó làm cho quá nhục nhã, quá đau khổ, Chúa sợ đến nỗi toát bổi máu. Đấy, bản tính loài người là như vậy, ai cũng sợ chết, ai cũng sợ khổ. Cho nên mới xin Chúa Cha, nếu được thì cất chén đáng này, nhưng theo ý Cha thôi. Đó là một cái chứng từ nhất mạnh Chúa Giêsu có bản tính thiên, có bản tính loài người. Mà tại sao Chúa Giêsu con Thiên Chúa muốn đồng bản tính loài người với chúng ta? Là vì sao? Để thông cảm cho chúng ta, để hiểu chúng ta. Chúng ta muốn giúp ai thì vừa giúp họ, vừa hơn họ. Giúp họ để hiểu họ, hơn họ để giúp họ. Cho nên Chúa Giêsu giúp chúng ta trong bản tính loài người, nhưng hơn chúng ta với bản tính Thiên Chúa. Vì con Thiên Chúa muốn giúp bản tính loài người để hiểu chúng ta, chân tắt giả thư cho Thái chương 2 câu 18 nói rằng Đức Giêsu đã trải qua thử thách thì Ngài có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ tấn công, Chúa Giêsu bị người đời tấn công, thì chúng ta cũng vậy. Kẻ thù là ma quỷ, là thế gian, lại là xác thịt của mình. Cho nên Đức Giêsu biết cái yếu đuối trong thân phận loài người, Ngài dễ thông cảm chúng ta, Ngài dễ hiểu chúng ta. Và để cứu chúng ta thì Ngài mạnh hơn chúng ta, cho nên Ngài có bản tính Thiên Chúa. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta cũng biết thông cảm với người anh em có những yếu đuối, có những bất toàn như chúng ta, thì chúng ta nên nhẹ nhàng với họ, đừng có gắt thấy người ta có những sai lỗi rồi thích nổ rồi làm toáng lên. Thì Chúa không có làm toáng cái tội chúng ta chịu bằng nghe. Chúa rất thông cảm, Chúa rất nhẹ nhàng sửa lỗi. Chúng ta cái lúc Đức đọc Gian chương 8, một số người bắt được một phụ nữ phạm tội ngoại tình, làm toán lên, đưa ra trước mặt mọi người, rồi hỏi ý kiến Đức Giêsu xử cái con mẹ này thế nào. Ghê. Còn Đức Giêsu thì lại nói rất là nhẹ nhàng với người phụ nữ mắc tội: con về đi, từ nay đừng phạm tội nữa, thầy không muốn xử con đâu. Nhẹ nhàng. Nó ngày rất là thông cảm, rất thương những người trong bản tính loài người có những yếu đuối bất toàn. Nhưng chúng ta đừng có bắt chước một số người thịnh nộ trước cái tội lỗi, như người ta thịnh nộ với người phụ nữ mà lại từ đó có một cái ý nham hiểm độc đắc này, từ đó mà đòi giết đứng vô tội này. Khốn nạn. Phải thông cảm, phải nâng đỡ, phải tìm cho cách để người ta vươn lên. Như vậy chúng ta mới giống Chúa Giêsu trong bản tính loài người chứ. Cho nên chúng Ngài chỉ là nguồn ánh sáng của độ chúng ta. Chúng ta hát câu số 4, câu số 5. Nguồn ánh sáng. Câu số 4. Tôi xin cùng một.
Tôi xin cùng Đức Chúa một ơn hàng cao cả. Trong lều ngài trên bàn đá gần nhận tội lên. Nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, xin là Chúa. Alleluia.
Bây giờ chúng ta tìm hiểu về bản tính Thiên Chúa, bản tính Thánh Linh của Chúa Giêsu. Trong cái tin kính chúng ta tuyên xưng đức tin là Ngài đồng bản tính với Chúa Cha, Ngài cùng được phụ thờ. Chứ không phải cũng được phụ thờ. Có nhiều người đọc tin đây biết Ngài cũng được phụ thờ, cũng là đáng lẽ không được mà bây giờ cũng được. Đấy, để ý đọc ý, tức Ngài cũng được phụng thờ, nó sách tin đấy, Ngài cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha, vì đồng bản tính với Chúa Cha này. Đức Chúa Cha, Chúa Thánh Thần thế nào Ngài y như vậy, không có khởi đầu từ đâu mà sinh ra, không có giờ phút mất đi không còn nữa. Đối với Chúa lúc nào cũng là hiện tại, vì Ngài là đấng hằng hữu, tức là hằng luôn luôn hiện hữu. Hiện hữu để làm gì? Để bảo tồn chúng ta đấy. Khi dùng từ gia vê được dịch ra hiện hữu với cái ngụ ý là Ngài hiện hữu để bảo tồn những gì Chúa đang tạo dựng nên đặc biệt con người. Nếu mà không hiện hữu, vạn vật tiêu mái, nơi con người cũng chẳng còn nữa. Đó, bản tính Thiên Chúa là vậy. Và để làm chứng Chúa Giêsu có bản tính Thiên Chúa, thì trong Tin Mừng Gioan nhấn mạnh cái điều này, nó khác hẳn với ông Luca nãy tôi đọc trong Luca 22:41-44, cũng trước kẻ thù xông đến ngày sợ đến tắt buồn bỏ. Còn ở Gioan trên 18 từ câu 6 tiếp theo, kẻ thù xông đến ngày oai phong lắm, ngày ngưỡng mặt nhìn chúng một cách oai hùng, không chút sợ sệt. Ngài hỏi: các ngươi đi tìm ai? Bọn nó thưa: bọn tao đi tìm tên Giêsu Nazareth. Nghe bảo: tìm Giêsu Nazareth à? Ta đấy. Thế là như một cái ngày tung trưởng của nó vậy, ngã sấp xuống hết. Bay rồi. Đấy, ta đấy. Gặp Thiên Chúa là té nhào hết. Nếu lúc đó Ngài muốn đi thoát khỏi nơi đó thì đạp lên bọn đó mà đi, dễ dàng quá, đâu có cần phải đấm đá gì đâu, đâu cần phải vật lộn gì đâu, đâu cần vũ khí gì đâu, mới nói này ta đây là bố nhà chủ kia đấy, lộ ra bản tính Thiên Chúa. Thế thì sau đó Ngài cho nó đứng dậy, rồi Ngài lại cho phép nó bắt Ngài. Thì là vì tình yêu, vì vâng lời Chúa Cha, Ngài tự nguyện chịu trên, cho nên nó mới bắt Ngài. Chứ không phải nó bắt được Ngài rồi Ngài yếu quá, Ngài dở quá, nó bắt Ngài phải. Nên từ ra cái hình ảnh này, Chúa Giêsu tỏ ra bản tính Thiên Chúa oai hùng nhưng rất yêu thương, không dùng uy quyền của mình để mà giật những kẻ hại mình, chỉ tỏ cho biết ta là Chúa đây này mà ta không thèm hại đấy, cho phép các người bắt quyền của ta để làm chọn ý Chúa Cha, diễn tả tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa đối với loài người, để nhận ra là người nhận ra Thiên Chúa yêu thương luôn luôn tìm cách cứu con người. Vì thế mà khi Đức Giêsu chút hơi thở cuối cùng, thì giữa cái mừng nhất đám như là Matthew hay là Gioan cũng ghi khác nhau. Matthew thì như tôi nói là nhất đám nhấn mạnh về nhân tính, thì ở Matthew ghi ở chương 27 câu 50 là ngài sao, ngài chút hơi thở, ngài chút đi hồn này, ngài chút đi hồn này. Thế nhưng con người mà chút đi hồn này chết, ngài gục đầu và chút đi hồn. Trong khi đó, ở Gioan chương 19 câu 30 thì sau khi ngài nói mọi sự đã hoàn tất thì ngài không phải gục đầu mà là nghiêng đầu. Nghiêng đầu không phải là chút đi hồn mà trao ban thần khí, trao ban thánh thần. Đấy. Bởi vì cái từ pneuma của cái nào trong cái thánh dụng pneuma viết là pneuma, pneuma pneuma vừa có nghĩa là hơi thở, hơi thở là sự sống, vừa có nghĩa là thần khí hay là chúa thần. Vậy thì cái lúc Đức Giêsu nói mọi sự đã hoàn tất ấy, là phải hoàn tất cái công, chỉ có Thiên Chúa mới làm cho mọi sự hoàn tất, hoàn tất cái công trình Chúa Cha đã tạo dựng bằng cách là trao cho những kẻ đến với ngài, tin vào ngài ấy, sự sống. Hơi thở là sự sống. Ngày xưa Chúa thổi hơi vào Adam thì ông ta sống đấy, thì hôm nay Chúa làm cho sống hơi thở, và là Chúa cùng đồng thời là trao cho anh thần đấy, để khai mào một trời đất mới, một thời đại mới, thời đại cho anh thần. Đó là nói về bản tính Thiên Chúa khác với bản tính loài người. Nói tóm lại, sở dĩ ngôi thứ hai vào đời có tên là Giêsu, không bao giờ chúng ta được phép nói Chúa Giêsu xuống đây làm người đâu nha. Cái đó là nói chẳng có thần học chút nào đâu. Ngôi hai xuống đây làm người rồi mới được đặt tên là Giêsu, chứ không phải ở trên trời đã có tên là Giêsu được mà Chúa Giêsu xuống đây làm người. Kinh cầu chủ đạo đấy, để đọc đấy. Chúa Giêsu xuống đây làm người, thương xót chúng con. Sẵn đẹp. Là ngôi hai xuống cái đầu người và được đặt tên là Giêsu. Lúc đó là mới có hai bản tính, loài người và bản tính Thiên Chúa. Như tôi vừa nói, muốn cứu ai giống người đó lại hơn người đó. Bản tính loài người giống chúng ta, bản tính Thiên Chúa mạnh hơn chúng ta thì mới cứu chúng ta chứ. Có giống chúng ta mới hiểu chúng ta. Bây giờ chúng ta cứ ở Sài Gòn này, rồi chúng ta nói là ở Kon Tum những người dân tộc người ta khổ lắm, không có gì ăn hết, thì cứ ra vườn rứt lá nốt, rồi giã với ớt chấm muối ăn. Đúng đâu ngờ vậy đâu. Rồi hôm mấy em đến ở với tôi, con Tum xuống ở tôi, thằng nào cái vườn lá nốt của tôi còn kia nó có cụt thì thôi, nó quen rồi. Tôi hỏi tại sao nó đốt của cha kỳ đầy cụt mà. Xin lỗi cha, chúng con nhớ. Tại vì ăn quen ở Kon Tum này, xuống đây cứ đất đốt rứt cho mình để giá ớt hay cái bụng chân muối ạ. Chú thôi. Tôi nói là trên đây chúng con ăn ăn mì. Tôi chưa ăn ăn mì bao giờ. tưởng là nó mì ngon lắm đâu. Nào Hiệp đã ở cha đấy, thì Đức Cha quay xin lên Con Tum giúp ngài đó. Thì cha hỏi Hiệp sao con ở trên đấy ăn đã mì không ngon, nó ngon làm sao được cha. Trời ơi, tôi tại sao cha thế mấy em trên đấy nó được về Sài Gòn con nhớ đã mì, nói vậy để cho là lấy le thôi. Chúng con làm lắm nghỉ chim món, chờ nghe thịt bò chim món thì nghe được, nói xem như là lắm nghỉ không tu thịt bò lắm nghỉ chim món. Cha nói đây mấy em trên Con Tum xuống đây em đừng buồn nhá, tại vì cha không ngờ thì chúng con đến nỗi mà cứ ăn nát nốt với ăn nát mì mà đến nỗi nó quen rồi, cha không chịu được đâu. Bây giờ mà cha muốn cảm nghiệm được cái nghèo của tụi con ăn kiểu đó, cha ngồi đây cha nghe những con nói vậy thương thôi, chứ còn chưa hiểu rõ đâu. Bây giờ cứ cho cha đi trên đó ở mấy tháng mới biết anh, mới thấy người ta nghèo đến nỗi nào, mới thấm thía mới thương người ta được. Con cứ ở Sài Gòn nghe ta nói thì cũng biết vậy thôi, cũng thấy lạ lạ là tại sao ta ăn được, chỉ thắc mắc thôi. Và thì nói với mày biết à, mới hiểu được người ta chứ. Rồi khi biết ở với người ta rồi về Sài Gòn, thấy mình có điều kiện, tự nhiên là thích giúp người ta. Thế còn không ở với người ta, không thấy người ta khổ, chưa chắc đã có sẵn kiến giúp người ta. Đây là một cái trải nghiệm rất là thực tế. Năm 1986 lần đầu tiên tôi ra Đà Lạt, mà tôi tưởng là một thành phố du lịch, có nhiều cái tiệm ăn hoặc là nhiều đồ để mua chứ. Trời ơi, tối đó tôi đến Đà Lạt và tôi đi khắp chợ Đà Lạt, cố gắng tìm ổ bánh mì để mua không có. Năm 86 ấy, nghèo quá. Ấy, thành phố du lịch năm tôi đang nghèo quá. Thế tôi vào cái chủ viện chỗ Đa Thiện ấy, thì có các thầy, các cha, vì đó là cha giám đốc, là cha Bùi Văn Đặng, bây giờ làm giám mục Quý Tho đấy, là giám đốc ở chủ viện Đa Thiện ấy. Tôi ở đấy mấy tuần đấy, chứ tôi thương các cha các thầy vô cùng. Bữa nào cũng mỗi một cha cả thầy nữa có con các khô bằng hai con tay này, các khô người ta phơi để cho heo ăn hết, có vậy thôi. Mà rau thì trên Đà Lạt thiếu gì, mà sau này nấu canh ấy, mà là rau canh toàn quốc, toàn nước thì mới gọc rau, chẳng thấy có gì chứ, nghèo quá đấy thôi. Chúng tôi thấy tôi cảm thương, mình ăn không được cũng mà thấy các thầy như vậy tôi thương quá đấy. Từ đó đang ở trên đó từ mẹ tôi nên mẹ tôi thăm tôi cũng, mẹ tôi đưa nhiều đồ lắm, tôi cũng nói với mẹ tôi rồi, thưa mẹ, các cha các thầy đây cũng sẽ ăn chè mẹ. Thế là mẹ tôi đưa đến bao nhiêu đồ cho hết các cha các thầy, còn để đây tôi có 2 ký đường, còn ruốc với để những cái gì đưa nhiều lắm thì đưa tôi mà đưa hết cho hết. Thì tôi muốn nói cảm nhận nó nghèo, mẹ tôi mới hiểu mới đưa chứ, cái mẹ tôi nhà đâu biết nghèo vậy đâu. Nhưng tôi thấy khi mà tôi đang ở trên đó thì có tin mẹ qua đời, tôi về nhà thì mẹ đã ra đi 2 tiếng rồi. Tôi biết rằng ở Tân Lê Châu lúc đó người ta thương tôi và mẹ tôi lắm, tôi có mình mà anh em chả có. Thì tôi nghĩ là người ta sẽ cho mẹ tôi nhiều vòng ôm lắm, người ta thương mà. Thế tôi ra thờ tôi mới nói rằng là đừng có đưa vòng ôm, tôi có một mình tôi không cần được đâu, thì cho tôi mẹ tôi quà đi. Nên, tại sao tôi lại xin người ta quà thay vì vòng ôm, là tôi cố ý những cái gì dịp người ta thương mẹ tôi, thay vì đưa bông thì đưa quà, tôi thu cái quà đó để tôi cho các cha có thể ở cái chủ viện Đa Thiện năm 86. Thì tôi nhớ mãi là lần đầu tiên, có lẽ ai cũng thấy, ở trong cái thờ Công giáo lần đầu tiên mẹ của tôi đó, khi cái quan tài để giữa thờ, ôi đường, gạo, mắm, quần áo xếp đi xung quanh, không nhìn cái quan tài nữa, nhiều lắm. Thế thì tôi chia những cái gì mà tôi đưa ra Đà Lạt được ấy, thì tôi đưa ưu tiên cho các thầy các cha ở ngoài Đà Lạt. Còn cái gì tôi cũng đưa được ấy, như là nước mắm, gạo, quần áo, cồng kềnh á, thì cả mười mấy cái xe ba gác, lúc đó tôi cũng được tự quyền mà chia cho dân và chính quyền hỗ trợ. Nên từ ra tôi nhờ mặt trận phường đưa cái đó phát cho hết mọi người nghèo ở trong phường 2, quận Tân Bình, người ta thích lắm. Còn lúc đó là tôi, những cái tiền người ta phúc níu mẹ tôi, tôi mua một bầy dê, mấy chục con á, lên gần Đà Lạt, nhờ một người lên gần Đà Lạt mua, đưa biếu các cha các thầy chuyện đó, với cái ý là tôi, nếu mà mình đưa cái của, đưa tiền, đưa cái gì của ăn đó, thì rồi nó cũng hết, mình mua đàn dê đó, để các thầy, các cha trên đó chăn đời có sữa mà uống, rồi dê nó sinh sôi nảy nở ra, rồi có con mà giết. Thế mà nghe nói tôi đưa lấy được con năm thì thế rồi. Tại vì cái cán bộ thế này thì không được, thì con đàn tôi sinh thì thế. Đây tôi mua đàn dê và cả số tiền nữa, tôi đưa biếu chủ viện Đa Thiện ở Đà Nẵng. Đấy không tin bao giờ ai hỏi Đức Cha Đạo là cái nó có thật như vậy. Thì cho nên tôi có ở với các cha các thầy ở Đà Lạt năm 86, tôi cảm nhận được cái khổ, thì tôi mới có cái ý tưởng là tìm hết một cách tôi giúp. Mặc dù tôi nghèo chẳng có gì hết, thì tôi lại tìm cách này cách kia để tôi giúp. Chứ nếu mà tôi không sống đụng chạm với những người nghèo như vậy, tôi đâu có nghĩ là nhân vì cái ngày mẹ chết là mình gửi thay vì bông làm quà đâu. Và từ bây giờ đến giờ nên Tân Lai Châu họ vẫn còn tiếp tục bắt chiếc, nhưng mà bây giờ không còn được như trước nữa, tại vì không có ai động viên, dần dần nó không còn được phong phú như trước. Chứ còn từ năm 86 là về sau này Tân Lai Châu ấy mà có ai qua đời thì người ta cũng tặng quà nhau nhiều lắm. Đấy, thì tôi về Đông Quang này cũng vậy, người ta cũng làm như vậy, tôi cũng dạy người ta làm như vậy, rồi tôi cũng cứ thích nhà hiếu đưa cái quà người ta cho những người nghèo xung quanh ấy, thì cứ một gói gạo thế này này để câu lời Chúa vào đấy, như là Thiên Chúa là tình yêu, hay là cha ta làm việc ta cũng thế, vân vân gì đó, rồi tặng người này gói quà kia gói gạo, thì thế nào họ cũng đọc câu lời Chúa đâu đó, để nói là cầu nguyện cho má tôi hay bà tôi đó, thì tôi rất thích đó. Rồi họ cho không còn biết ai cho nữa, họ đi đến nhà thờ họ để, rồi nhà thờ Đức Quang lúc đó có một cái tủ để quà. Đấy, thứ nhì khoái đi lễ lắm, bởi vì đi lễ là cha gọi ai em là thuộc đời chưa, em là thuộc yêu đấy chạy lên cha thường này, thì chúng nó thi nhau nó chạy lên để lấy quà mà, thì nó đã chuẩn bị trước cái đêm nhà nó đã học thuộc rồi, để hôm nay phải lấy được quà. Lấy được cái gói quà đó không phải là nó thích gói quà đó mà thôi, nó làm danh dự của nó, đưa về khoe với bố mẹ, hôm nay con thuộc theo đi, con thuộc lời Chúa, cha có quà. Lúc vậy tôi cho trẻ con ngày nào cũng chạy nhà thờ, thế em có mất gì đâu. Nên lúc nào mà cái tủ quà mà nó còn có mấy gói thì tôi cũng nhét cho nhà thờ là đấy, anh chị em coi cái tủ quà này hết rồi đấy, thế nào tháng này cũng có người chết đấy. Thì chuẩn bị đi. Thật sự như vậy đấy. Và đấy thì cũng là từ cái gì đó, những cái sáng kiến đó là nó từ ở cái chỗ mình ở với người nghèo, sống với người nghèo, để thấy được để phải giúp người ta cái gì, phải làm cách nào để mà nâng đỡ người ta. Đấy là một cái trải nghiệm thực tế mà lý do mà Chúa Giêsu có hại bản tính loài người để ngài hiểu chúng ta rõ nhất. Đấy. Bản tính Thiên Chúa ngày mạnh nhất để cứu chúng ta là như vậy đấy. Và lại nữa là chúng ta muốn quan sát một cái khu vực cho lấy hiểu hết cái địa danh đó nó như thế nào đó, thì chúng ta cũng phải ở nơi cao nhất và cũng phải xuống nơi thấp nhất. Ví dụ ta quan sát thấy là một cái thung lũng núi đồi chỗ này rừng rậm này, thì đi trên máy bay trực thăng đi một vòng để quan sát hết khu vực nó rộng thế nào, ở chỗ nào có núi, chỗ nào có suối, biết hết tổng quát. Nhưng mà chưa biết chi tiết, nếu có ngồi trên bay chưa biết chi tiết, rồi đáp máy bay xuống, lướt từng dòng suối, leo từng ngọn núi, chui vào những bụi cây, luồn qua khe đá, mới biết ở đó nó có cái gì, nó là làm sao, biết rõ. Thế nữ quan sát của khu vực phải ở cao nhất và ở nơi thấp nhất. Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài ở nơi cao nhất với bản tính Thiên Chúa, Ngài hiểu hết mọi người. Ngài ở nơi thấp nhất bởi vì thấp đến nỗi mà người ta loại Ngài đi, họ cho Ngài là đồ phí bỏ. Ngài thấp như vậy, hèn như vậy, để Ngài hiểu ta nhất. Đó, cho nên thực sự không có một vị thần nào mà có hai bản tính để hiểu chúng sinh, đáp cứu chúng sinh bằng Giêsu Chúa chúng ta nhé. Đức Phật cũng chỉ có một bản tính, không có một giáo chủ nào, một tôn giáo nào có một vị thần tôn thờ có hai bản tính. Còn chúng ta tôn thờ một Thiên Chúa có hai bản tính, quá tuyệt vời, quá an tâm, quá vững chắc cho hạnh phúc của chúng ta sung sướng. Đó, đó là chúng ta hiểu về lý do tại sao Ngôi Hai lại muốn cứu loài người phải ở với chúng ta trong hai bản tính đó. Thế nên chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu hàng ngày, để chúng ta cũng được thông hiệp với bản tính Thiên Chúa của Ngài mỗi khi chúng ta tham dự Bí tích Thánh Thể, là được đồng hóa với Ngài. Chúng ta nghe lời và đứng lấy, Chúa sẽ là nguồn ơn cứu độ của chúng ta. Chúa là niềm vinh quang, là lời hát Hallelujah, tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta mở sách Hát trang 360.
Chúa một,
Chúa ông chỉ khắp dân hay reo mừng. Hallelujah! Sự sống đã chiến thắng thần chết, thảm gia đã chiến thắng địa ngục. Hallelujah!
là cho. Có nghĩa là mẹ tôi cũng là tặng luôn. Hai ông bà ông tặng, yêu nhau, to thịnh. Và bây giờ tôi là linh mục, thì người ta gọi bố mẹ tôi là ông bà ông cố. Ô, chức linh mục của tôi, Chúa ban qua một thánh, bố mẹ tôi có ban cho tôi chức linh mục đâu. Vậy mà nói là mẹ của cha. Đấy. Và thực sự ông bà cũng tặng là mẹ của tôi thật, ông bà cố thật. Mà bố mẹ tôi là bố mẹ của con người tôi, cả hồn cả xác. Chứ không thể nói là ông bà cũng tặng chỉ là mẹ thân xác cô thịnh thôi. Không phải nói như vậy được. Nhỏ là cu mà là mấm, con gái này là con tẹo, đúng không? Ở quê tôi nói vậy, con gái là con tẹo hay là con mụn? Đấy, tẹo con mụn. Còn con trai thì là cu mấm, tẹo. Thế tôi thì bé thì gọi là cu. Thế cái con gái tôi gọi được cú thì hiểu không? Thế gọi đúng không? Thế thì cũng thể nói là ông bà tặng là mẹ của cú thịt. Mà ông bà tặng là mẹ là bà ông bà cố của cha thịt. Thấy chưa? Chọn đại mạng. Cho nên nhờ màu nhận nguy hiểm, thần tính và nhân tính nên một muôn vị Giêsu là con thật của Đức Mẹ và đồng thời con thật của Chúa Cha. Cho nên Đức Maria là mẹ thật của Chúa Giêsu. Tuyệt vời. Đến cao cả quá đi. Đến Đức Mẹ biết đó được. Tôi là tôi tớ của Chúa. Và Chúa chọn tôi như vậy đấy. Trở thành mẹ Thiên Chúa. Muôn đời kết tôi có phúc vì đấng toàn năng làm cho tôi. Nếu không có cái câu sau này á, Đức Mẹ thì ngài kêu mặt muôn đời kết tôi có phúc quá tự hào, nhưng mà vì đấng toàn năng làm cho tôi. Và như vậy chúng ta thấy như là Đức Mẹ bán cái hay là đòi buộc Thiên Chúa phải thực hiện ở nơi mình điều cao cả. Tại vì Đức Mẹ nói là vì đấng toàn năng, ngài là đấng toàn năng, con tuyên xưng điều đó. Thiên Chúa đấng toàn năng mà Chúa không làm cho con tuyệt vời thì Chúa không toàn năng. Đức Mẹ rất khéo, Chúa ban hết những ơn cho con đi để con tuyệt vời. Như vậy thì người ta mới nhận ra Chúa toàn năng. Muôn đời khen tôi có phúc thì Chúa con muốn cho người ta thấy Chúa toàn năng, Chúa ban cho con. Muôn đời khen tôi có phúc bởi vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả đó. Cho nên khiêm nhường rõ ràng không phải là chối sự thật mà là nhận sự thật về mình, chứ cho mình ơn gì đó, ơn đó phải Chúa cho. Hãy tạ ơn Chúa. Trong thư Phaolô gửi tín hữu Cô-rinh-tô chương 12, Chúa Thánh Thần phân bổ cho mỗi người một ơn huệ. Người thì có tài giảng dạy, người có ơn nói tiên tri, người có cái khả năng lãnh đạo, người làm tông đồ vân vân. Thì nó là một cái ơn đến gì? Không phải huynh hoang với người khác, mà cốt để làm hoàn hảo trong thân mình mẫu nhiệm cho Kitô. Vì ích chung, chi thể này đau, chi thể khác đau, chi thể này vinh, chi thể khác được vinh chung. Đây Chúa ban ơn cho mọi người là vậy đấy, để làm hoàn hảo cái đời sống cộng đoàn, chứ không phải để dùng ơn vinh báo hay là thống trị người khác. Cho nên khiêm nhường là nhận sự thật về mình. Mình chuyên môn học lớp 1 thì nó là tôi chuyên môn học lớp 1. Tôi chưa biết chữ thì tôi nói tôi không biết chữ. Mà tôi không biết chữ mà thấy người ta đọc sách tôi cũng cảm thấy tôi đọc mẹ nó có đáp kiếp nhiên nên sư thật nghe mùi mi chú cho con như vậy, chú cho con cũng đọc được chữ đi thì con hát nghe mà con đọc với các anh ấy. Thấy các anh đi đọc thì cũng mở sách lên đọc được chữ nào đâu nào như là ta đấy không kịp nhận không con biết chữ nhưng mà con phải nói là dù con không biết chữ mà ngày nào cha bảo con học thuộc câu đối chữ con không thuộc đấy thế đó hay người khác không thuộc mà con thuộc vậy đấy đấy kiếp nhận lên sự tật của mình. Một người mà phủ nhận ơn của người khác cho là vô ơn, phải không? Đấy, không có mà đã nhận mình có là xạo, thương mạng. Bây giờ tôi nói ví dụ nhé, có một chị kia may cho tôi chiếc áo này, tôi mặc, mọi người bảo ôm, này chẳng có cái chiếc áo đẹp quá. Mà khi cái áo nó xốc xa xốc xích, hôm nay mặc cái áo này tự nhiên thấy như cả looking thế tôi người ta khen tôi đẹp, tôi bảo đẹp gì đâu, họ cho thì tôi mặc chứ không lẽ để bỏ đi. Thì cái người nghe rồi, cái người cho tôi cái áo này tức không chịu nổi, đúng không? Bố ơn con thế tôi phải là cái áo này tôi bảo đẹp là cái chị kia chị cho đấy, tôi biết ơn chứ không phải chú cho mình hát hay thì mình nói ơn thoát hay để tôi cả vào các đoàn cùng với mọi người tôi tạ ơn chú. Còn nếu mà tôi hát ngang như cua vậy mà để thích vào các đoàn thì thôi bảo đó đứng cho nó câu vị cũng bắp mấy cho nó thêm vui mà cho nó đông đông, nhưng mà tôi hát được thì tôi nhỏ hát ngang như cua một cái rốt đấy nhưng mình là ca sĩ không chịu nổi. Không lẽ tôi tập hát là tôi tập thầy tập đó lắm, có nhiều cô hát ngang như cua mà không lẽ mình nói chị im lặng đi thì xấu hổ quá, xấu hổ cho chị mất cái rông lên bực nó đôi như ta đây là ca sĩ khó chịu đúng không? Mấy cái cô nhà quê đi làm ruộng ấy, chân đất mà cứ lội ruộng cả ngày ấy, nó nứt nẻ nó những cái vết đen đen nữa nẻ thì mình nhà quê thì cái chân thì không phải thôi. Nên muốn lên thành phố này thấy cô gái thành phố họ đi cái đôi guốc cao gót này thì mình đi như vậy á nó lộ cái chân nẻ ra thì đừng cứ mua cái cao gót mà đi, người ta thấy cái chân nẻ của mình. Nhưng mà đi Sài Gòn người thấy cô gái Sài Gòn người ta đi cao gót ấy, người ta chân nó đâu có nẻ được gì đâu, trông nó xinh lắm. Mình ở miền quê về cũng về Sài Gòn đi đôi guốc cao gót thì nhìn hết cái đứa nẻ chân quê ơi một quê chờ nó thôi. Đúng không? Trời ơi, chân mình nó này nó bẩn khó xử thế thì mấy cái quần nó này giả cho nó phủ đi. Thế còn đòi đi có cầu quá thì nó thấy cái gọt chân của mình. Chứ đừng, to thế, ta đây ta là những đồn chỉnh đấy. Các đồn chỉnh, các bè đấy. Ta chỉnh đấy. Thôi, kì tôi ở đó, tên này châu, có một cái chữ tôi đó. Ông chịu tôi về này. Này tôi á, tuổi gấp đôi mới nhé. Ông đừng coi thằng tôi à. Tôi đúng nhé, coi thằng ông đâu. Ông chịu tôi. Ông chịu tôi này. Em không, em ở trong bầu. Chị dạy, chị ở kinh đô, chị về. Chị dạy ở kinh đô, chị về. Cái khí gì mà hối hận. Ông cứ chửi tôi. Em khôn em ở trong bồ chị già chị ở cái đâu chị về thôi không chịu được đây là cái đô về thì là hơn cả cho nó đỡ có cái gì mình nói như vậy đi.
cười thẳng.
Thế thì đó, cho nên chúng ta nói là Chúa cho ta cái hình nhân đó là ơn Chúa, cảm ơn. Nói là Chúa cho tôi đấy, cảm ơn Chúa cho tôi đấy, đúng không? Kiếm nhiều lắm. Còn không có, Chúa cho tôi như vậy đó, nhưng mà tôi cũng cảm ơn Chúa. Rồi tôi khả năng nào tôi làm cái đó. Chứ đừng có kịch cưỡng, tỏ ra như là ta đi, cho mình chẳng có thấy mẹ gì cả. Kịch không. Nên Đức Mẹ rất là khiêm tốn. Và nhận sự thật của mình chỉ là tôi tớ chả có gì, nhưng mà Chúa nâng kẻ thấp hèn lên. Đường lối của Chúa đến trần gian này là vậy. Thấy chúng ta đọc cái câu là người hạ xuống thấp, người tiến lên cao. Đúng, tôi biết cái câu đó thế nào là chính xác nhất. Lúc nào là lúc Chúa hạ chúng ta thấp nhất, mà lúc nào chúng ta bị hạ thấp nhất, mà lúc nào là cái lúc ấy để chúng ta lên cao nhất, đúng không nào? Đúng không nào?
Tham nhìn đến lệ.
Cái gì?
Khi chúng ta đi tham nhìn đến lệ.
Hạ xuống thấp nhất mà. Chấp vào thấp nhất. Khi ta chết, người đời người ta có thương ta chăng nữa, thì ở đây đào lỗ thật là sâu. Phải không? Đào lỗ thật sâu, họ vùi ta xuống sâu nhất đấy. Họ đạp lên quan tài của ta ấy. Đấy, lúc đó là hạ ta thấp nhất. Nhưng chính lúc đó Chúa để cho ta lên thiên đàng, đúng không? Nếu chúng ta sống trong ân sủng của Chúa, nếu chúng ta sống tinh thần của Đức Mẹ, đúng không? Không đời này không lúc nào mà chúng ta bị hạ thấp nhất là lúc ta chết. Nó vùi xuống đất đấy, nó đạp trên đấy, đúng không? Và cho nên là Chúa hạ xuống thấp, Chúa nâng lên cao. Với cái niềm tin Kitô giáo quả thật, chúng ta tin như vậy thì cái chết ấy nó lại trở thành một cái lý do Chúa tỏ quyền năng đưa chúng ta lên một địa vị cao cả. Đấy, Chúa hạ xuống thấp, Ngài nâng lên cao. Cho nên tôi nhắc lại là chúng ta cầu xin Chúa chúng ta giống bản tính loài người của Ngài, mặc dù Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa toàn năng, mà Ngài nhận lấy thân phận một phàm nhân bị người ta khinh rẻ phế thải, nhưng sau đó được Chúa Cha tôn vinh Ngài trơn vượt hơn. Đức Maria cũng vậy, cũng tự nhận mình là tôi tớ thấp hèn, thì Đức Maria tuyên xưng lời ca tụng Chúa là muôn đời thẹn tôi có phúc, bởi vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả. Đấy, khiêm nhường đảm nhận sự thật về mình như vậy, chúng ta đứng lên để cầu nguyện với Đức Mẹ để chúng ta ơn Thiên Chúa. Chúng ta cũng là những phận hèn trong Chúa Giêsu, con của Đức Mẹ, để chúng ta sẽ được Chúa tôn vinh chúng ta, một khi chúng ta trở nên một đời sống khiêm tốn như Đức Mẹ và được Chúa ở cùng. 396
Linh hồn tôi tung mơ Chúa, tung mơ Chúa đi ăn. Thần chí tôi mừng vui bời bời trong đấng cứu Chúa tôi. Chúa đã giúp cứu, Chúa đã giải nhiều phần nên tôi ta. Vì mày đến muôn đời, mày đến muôn đời cùng cả.
Nào ca hay chúc tụng Chúa.
Amen.